quý vị và các bạn thân mến. Mặc dù chủ nghĩa cộng sản đã chết ngay tại cái nôi khai sinh ra nó, nhiều người Nga bình thường không muốn chia tay với ý thức hệ không tưởng này. Họ khẳng định rằng Lenin đã dẫn nước Nga vào đường ngay ngõ thẳng. Stalin mới là người đã làm hư hỏng tất cả vì ông ta là một nhà độc tài, một tên tội phạm. Người ta vẫn nghĩ rằng Lenin là hiện thân của một thứ chủ nghĩa cộng sản với khuôn mặt con người. Nhưng các nhà sử học từ lâu đã không còn tin như vậy nữa. Ký giả David Remnick của tờ The New Yorker, có nghĩa là người New York, đã có lần đưa ra nhận xét như sau. Chính Lenin đã cho xây dựng những trại lao động cải tạo đầu tiên. Chính Lenin đã cố tình gây ra nạn đói như là một vũ khí chính trị. Chính Lenin đã giải tán quốc hội lập hiến, tàn dư cuối cùng của chính phủ dân chủ và đặt đảng Cộng sản lên đỉnh của kim tự tháp quyền lực của nhà nước toàn trị. Chính Lenin là người đầu tiên tiến hành cuộc chiến tranh chống lại giới trí thức và người tu hành, đồng thời tiêu diệt mọi tàn tích của quyền tự do công dân và tự do ngôn luận. Tóm lại, Lenin tin rằng chế độ chuyên chế chính là phương tiện dẫn tới các mục đích xã hội chủ nghĩa của mình. Và điều này nhiều khi đã dẫn đến những cuộc tắm máu không thương tiếc. Những ai nghi ngờ về chuyện này, xin hãy đọc bức thư được Lenin viết năm 1918. Trong đó, ông hiện nguyên hình là một con người tàn bạo độc ác chưa từng có. Hỏi các đồng chí, cuộc bạo loạn của bọn địa chủ ở năm huyện phải bị đàn áp một cách không thương tiếc. Đây là yêu cầu của cuộc cách mạng, vì khắp nơi đang diễn ra cuộc chiến đấu cuối cùng với bọn địa chủ. Phải cho chúng một bài học. Thứ nhất, phải treo cổ ít nhất 100 tên địa chủ, phú hộ, sát nhân, để cho quần chúng thấy. Thứ hai, công bố tên tuổi của bọn chúng. Thứ ba, tịch thu tất cả lúa mì của bọn chúng. Thứ tư, bắt con tin, như quyết định ngày hôm qua. Phải làm thế nào để dân chúng, cách hàng trăm dặm đều thấy, run sợ, biết và gào lên. Bóp cổ đến chết bọn địa chủ. Tượng của một con người độc ác tàn bạo như thế hiện vẫn còn đầy dẫy tại Nga. Biết bao nhiêu quảng trường trải nhựa dưới chân các bức tượng của ông ngày nay được dùng làm địa điểm duyệt binh nhân ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, hay chỗ trượt băng cho đám trẻ. Phải làm gì với những bức tượng này? Một người Nga đã giải thích như sau. Các bức tượng này nặng lắm, vận chuyển là vấn đề rất tốn kém. Chúng tôi biết làm gì với những bức tượng vứt đi này? Quan trọng hơn là còn hàng trăm chiếc bệ không nữa. Chúng tôi biết đặt ai lên đó bây giờ? Rõ ràng là ở Nga, phải có người nào đó đứng trên bệ. Năm 1956, Khrushchev hạ bệ Stalin. Năm 1964, ông lại bị Brezhnev hạ bệ. Và cuối cùng, chính người đã khai sinh ra thứ chủ nghĩa tôn thờ và hạ bệ nhau ấy cũng bị hạ bệ. Đó là số phận của những ai xây dựng quyền lực của mình trên hận thù, khủng bố và bạo động. những chiếc bệ trống không sau khi các bức tượng của Lenin bị trục đi, là biểu tượng của chính lỗ hổng tinh thần và đạo đức mà chính ông đã đào xới lên. Lỗ hổng đạo đức và sự trống rỗng tinh thần là điều khủng khiếp nhất cho một xã hội. Khi những giá trị đạo đức bị chà đạp, khi niềm tin tôn giáo bị chối bỏ, con người chỉ còn biết tôn thờ những thần tượng giả trá. Trong mùa phục sinh, các tín hữu Kitô được giáo hội mời gọi đào sâu niềm tin của mình. Chúa Kitô phục sinh mà chúng ta tôn thờ là đấng đã đến không phải để được hầu hạ, nhưng hầu hạ và phục vụ cho đến cùng. Ngài khai mở hướng đi đích thực để con người tìm gặp được bản thân. Thật thế, chính nhờ hiến thân vô vị lợi mà con người tìm gặp lại chính mình. Đó là con đường vinh quang đích thực mà Ngài mời gọi chúng ta đi vào. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa là đường, là chân lý và là nguồn sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn được tiến bước trên con đường phục vụ và hy sinh để được thông phần vào vinh quang phục sinh của Chúa.
Thank you.